This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài từ thứ 2 cho đến thứ 6 cũng vào giờ này. Và ngày hôm nay mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế và thị trường mới nhất của buổi sáng thứ 5. Và ngày hôm nay thì Mai Trâm mến chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là thời tiết u ám ngoài trời, không có tí nắng nào, coi bộ là ảm đạm chán lắm. Không biết hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không?
Lần thì xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, cả lời chào đến Mai Trâm. Thì Dũng rất là khỏe, khỏe lắm luôn. Mai Trâm khỏe không?
Dạ cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn bình thường. Nhưng mà giống như Mai Trâm có nói là thời tiết hôm nay ảm đạm, thì những bản tin kinh tế của anh Tiến Dũng có giống vậy không hay là khá hơn?
Wow, phải nói rằng Tiến Dũng xin lỗi trước. Tại vì nếu mà trong cái tình cảnh này mà đưa những bản tin nó lạc quan thì Dũng cố gắng lắm, quý vị, thiệt sự là cố gắng lắm mới gửi đi những bản tin mà nó có sự lạc quan ở đây. Nhưng mà thà rằng nói thật để bị chuẩn bị còn hơn là Dũng đưa đạt lạc quan quá, rồi khi chúng ta dễ bị đi lạc đường, đúng không?
Dạ.
Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó cũng giống như thời tiết, quý vị. Thị trường chứng khoán hôm nay nó thật sự là ảm đạm, khi mà Hoa Kỳ một lần nữa thì Dũng nghĩ rằng cái điều này nó không có cần thiết lắm, theo như Dũng nghĩ thôi, là cái cuộc chiến ở Ukraine và Russia nó không đến đâu hết, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn lúc nào cũng nói rằng wow, mặc dù Nga nói rằng sẽ rút binh một phần về nhưng mà giữ lại một số đông, thí dụ như rút 100 mà giữ lại đến 10.000 lần, thì điều đó làm Hoa Kỳ nghĩ rằng Nga có thể sẽ châm ngòi cuộc chiến hay là invade, tức là bị xâm lược cái Ukraine, quốc gia Ukraine, và làm cho thị trường khoát hôm nay rất là thê thảm. Đồng thời cái report của unemployment, tức là những người xin trợ cấp thất nghiệp, cũng làm như là cộng lửa vào dầu, cộng lầu dầu vào lửa. Dow Jones thì giảm đến 482 điểm và con số này đang tiếp tục lao dốc, 34.451 điểm. Nasdaq thì giảm 218 điểm, 13.905 điểm. SP500 giảm 61 điểm, 4.413 điểm. Thinox 15 là 1.97%. Dầu thô sáng hôm nay thì giảm 2 đồng 31 xu, 91 đồng 35 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 22 đồng 20 xu, 1.893 đồng 70 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm là 3.34, 30 năm là 3.98. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào 23.500 đồng, bán là 23.560 đồng. Vàng thì mua vào 62.550.000 đồng cho một lượng, bán là 63.170.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 12 tháng 2 đã tăng lên 23.000 người nữa, tổng số là 248.000 người. Đây là trường hợp họ bỏ việc làm. Tại vì trong thời điểm này không có một gọi là seasonal, không có mùa gì đây nữa hết. Nhưng mà họ đã bỏ con số lên đến 248.000 người. Và các nhà kinh tế gia đoán rằng cái tuần lễ này thất nghiệp chỉ có 219.000 người thôi. Nhưng mà không ngờ con số này nó hơn đến 248.000 người. Trong khi đó thì thị trường về địa ốc hay nhà cửa nó giảm đến 4.1%. Và đây là con số thấp nhất kể từ 4 tháng qua. Lý do tại sao? Khi trong bối cảnh nhà vẫn còn mắc, inflation nó lại tăng lên nữa, làm những cái mà chúng ta phải cộng thêm, rồi chưa kể cái tiền phân lời sẽ tăng lên, và chúng ta thấy là 3 chấm mấy% rồi, cái con số 4% là có nhiều nơi đã 4%, rõ ràng là như vậy. Và theo như một cái report mới nhất của các công ty địa ốc thì nói rằng cái residential, tức là nhà người dân ở đó, nhà thường đó, là giảm 4.1% và chỉ còn có 1.640.000 căn để được xây ra tính vào mỗi năm. Và mỗi năm thì trong 2016 trước đây, tức là 2006, khoảng chừng một vài năm về trước là nó lên kỷ lục là 1.9 lần, tức là lúc mà người ta cái demand and supply, cái demand really high và người ta phải tiếp tục xây như vậy. Và bây giờ cái single family, cái nhà mà residential, có thể là nhà nhà duplex hay là townhouse, nhưng mà cái single là nhà lẻ đó, giảm đến 5.6%, chỉ còn có 1.120.000 cho mỗi năm xây ra thị trường. những cái apartment building hay là condo thì nó chỉ giảm, nó giảm 522.000. Thì trong bối cảnh này chắc chắn đầu tháng 3 tới đây, khi mà ông Jerome Powell, tức là chủ tịch quỹ liên bang, tuyên bố sẽ tăng lãi suất 0.25% hoặc là 0.5%, có thể là 1%, thì chắc chắn nhà cửa lúc đó sẽ giảm, giảm rất là nhiều, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này khá là khôi hài mà mình thấy đọc được từ CNN, nên gửi đến quý vị. Vì 61% người Mỹ đã sống với cái tình cảnh paycheck to paycheck. Tức là paycheck to paycheck là sao? Tôi làm một tháng 1.500, tôi xài hết 1.490 đồng, 10 đồng để đó tắt lửa tối đèn. Tức là họ xài ngày nào mà họ thất nghiệp là ngày đó họ chết chắc. Hay là ngày nào họ đi làm ít giờ hơn là cái tháng đó cũng họ chết chắc. Nên cái số này nó tăng lên đến 61%, tức là 2/3 dân số người Mỹ vẫn hiện tại nó làm con số kỷ lục. The end of năm 2021, con số này lên đến 61%. Và nó đã giảm một phần nhẹ vào cuối năm 2020 là 65%. Và người ta lý do tại sao mà cái số người nhận tiền paycheck to paycheck, tức là làm đồng nào xài đồng đó, nó tăng như vậy. Thí dụ, đưa một thí dụ cho vị hiểu. Và rất là dễ hiểu nha. Thí dụ cách đây 2 năm về trước, xăng dầu và giá cả mọi thứ đều giữ cái inflation 2%. Tức là cái lạm phát 2% thôi. Bây giờ là 7.5%. Trên tổng số về average về lương thực, dầu thô lên đến 48%, những thứ khác lên để gọi là đúng nóc nhà luôn. Và con số inflation tiếp tục gia tăng. Và thời điểm 2 năm về trước, người ta có thể làm từ 10 đồng đến 12 đồng một giờ. Average nha, chứ không có ai mà làm 7 đồng 55 xu ngoại trừ những người waiter, waitress thôi. Trung bình là họ làm từ 10 đồng đến 12 đồng. Cái thời điểm đó, xăng 1 đồng 60 xu cho 1 gà lông. Vì đúng không? Có lúc nó xuống thấp hơn nữa, 1 đồng 60 xu, có thể lúc nó xuống 1.50 đồng. Và người ta sống rất là thoải mái. 12 đồng một giờ, xăng 1 đồng 60 xu. Bây giờ 15 đồng một giờ, xăng 3 đồng 20 xu. Tiền lương chỉ lên có thêm 3 đồng thôi, hoặc là lên 5 đồng. Mà xăng thì lên gấp đôi. Vậy thì rõ ràng người nghèo ở Mỹ bắt đầu tăng lên. Tức là những cái số người sống paycheck to paycheck tăng lên. Thậm chí những người mà làm six figures, tức là những người làm 100.000 trở lên, 42% và cái survey này trong 30.000 người, họ nói chúng tôi bắt đầu, we start to live in under paycheck to paycheck. Tức là 100.000, một cái family có 100.000 mà vẫn bắt đầu đi vào cái tình cảnh gọi là thiếu hụt. Vậy thì chúng ta thấy rằng lên lương hay là cái minimum wage được tăng lên 15 đồng có giúp được hay không? Câu trả lời là no, không giúp được. Và theo cái report là 54% người Mỹ sống, tức là 54% người Mỹ sống to paycheck to paycheck. 54 là 54, đúng rồi. Vậy thì cái thời điểm, cái này là cái con số mà đã nằm rất từ lâu rồi. Bây giờ nó lên 66%. Và 53% những người nào mà làm lương từ 50.000 đến 100.000. Bây giờ chuyển dừa tháng 3 năm 2020, con số này tăng lên 66%. Và con số này đang nằm ở đây, con 66%, bây giờ còn 61%, tức là nó vẫn còn rất là cao, thưa quý vị. California. California là một trong những tiểu bang dân chủ mà bầu rất mạnh cho ông Biden. Bây giờ thì họ bắt đầu khóc ròng. Chửi không được, nói không được, im lặng thì khó chịu. Lý do vì xăng ở đây là 4 đồng 72 xu cho một galon. Record high. Họ nói là record high, thưa quý vị. Và nói rằng whooping $5 easily trong ngày tới, tức là 5 đồng có thể trong ngày sắp tới. Xăng hiện tại giờ average ở Mỹ chúng ta đổ là 3 đồng 51 xu. California là cao nhất trong các tiểu bang, nhưng mà ngoại trừ Hawaii. Hawaii là ở ngoài, không phải đất liền rồi, mình không tính, nó ngoài đảo rồi, nhưng mà rất là cao. Và cái vấn đề như thế này, cái ông mà energy analyst của về xăng dầu, ông Tom Closer, cái vấn đề như thế này, ông nói một câu rằng chúng ta muốn chuyển con mọi người xài năng lượng sạch thì chắc chắn nó sẽ có những sự đau đớn xảy ra, hay nữa là but not without pain, tức là có một cái những chuyện mà xăng dầu lên giá. Cái vấn đề ông nói hoàn toàn không có sai, nhưng cái sai ở đây của chính phủ Hoa Kỳ, cái sai chỗ này, ví dụ xin giải thích cho quý vị như thế này. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng muốn người ta xài xài xăng dầu, xin lỗi, xài xe điện, thì Tín Dũng phải trước đó 5 năm trước khi cắt xăng dầu thì khuyến khích những công ty sản xuất xe điện ra cho đủ người dân sử dụng. Đồng ý không? Bây giờ xe điện á, lưa thưa vài cái, Tesla thì recall lên recall xuống, mà xăng dầu thì cắt cái rụp, cắt everywhere, thì chắc chắn trong bối cảnh này đưa Hoa Kỳ vào cái chỗ bế tắc, đúng không? Rất là bế tắc. Tại sao? Vì là West Coast, tức là ở bên vùng Texas, là một trong những cái kho dầu khổng lồ nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ. Và mỗi lần họ tung ra thị trường trong thời ông Donald Trump là 3 triệu rưỡi mỗi thùng dầu thô mỗi ngày. 3 triệu rưỡi thùng dầu thô mỗi ngày. Bây giờ bị cắt cao lắm nha, là được 2 triệu rưỡi, mất 1 triệu thùng. Chúng ta tưởng tượng cái giá cả hiện tại như thế nào. Mà chưa kể nữa những cái ông tài phiệt và dầu thô đó, đâu muốn bán đâu. Ngồi chơi thôi. Tại sao? Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, thí dụ một thùng dầu thô là 30 đồng hay là 40 đồng một thùng dầu thô, thì họ bán 1.000 thùng, ok, thì họ lấy được dường như 300 ngàn. Mà bây giờ họ không cần bán 1.000 thùng, họ bán 500 thùng họ cũng lấy 300 ngàn. Thì tội gì họ phải bán thêm dầu thô nữa? Tôi vẫn được, tức là cái dầu thô là cái từ dưới đất lấy lên thôi, không có vốn luyến gì hết á. Bây giờ tôi bán phân nửa, tôi cũng bằng giá tiền cách đây 2 năm, 3 năm về trước. Thì tại sao tôi có thêm dầu? Anh muốn tôi cắt cho anh coi. Mà bây giờ, rõ ràng, người dân Hoa Kỳ đang đói dầu thô. Mà tôi tin chắc trong ngày tới dầu thô sẽ lên nữa. Và ông Biden không thể nào quay lại nói là, ô, anh pump thêm đi. Vì sao? Nếu mà muốn tôi pump á, thì ông đã cắt rất nhiều, ngay cả cái đường dẫn dầu thô lọc dầu từ Mỹ qua Canada cũng bị cắt luôn. Và điều đó thật sự ra rất là thê thảm hiện tại bây giờ. Chứ không biết trong tương lai như thế nào, nhưng mà dầu thô chắc chắn sẽ tăng lên, thưa quý vị. Beware, một cái rất là quan trọng mà bản tin này, bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. 4 trong 5 người mua xe vào tháng 1 là trả hố giá, quý vị. Overpay in January. 4 out of 5 car shoppers overpay in January. Họ cho biết rằng 82.2% người Mỹ mua xe vào tháng 1 vừa rồi. January tháng 1 là mua hố, cái thưa vị, mua over cái price của cái suggestion của manufacturer. Chúng ta biết cái ticket price đấy là 50.000, và họ mua đến 60.000 hay 65.000 gì đó không biết, nhưng mà average cái price họ mua là mắc, là pay above ticket là 728 đồng, ok. Tức là trong cái bối cảnh xe hiện tại bây giờ nó đang rất là khan hiếm, average là 728 đồng, trong khi 2 năm về trước mua một chiếc xe chúng ta sẽ nhận được discount là 2.648 đồng, nhưng bây giờ chúng ta phải trả thêm là 728 đồng. Wow, Cadillac là một trong những chiếc xe lấy tiền dư nhiều nhất, 4.048 đồng, Land Rover 2.565 đồng, Kia 2.289 đồng. Đây là ba cái brand mà lấy tiền over customer nhiều nhất. Cadillac nhắc lại nha, lấy over 4.048 đồng, Land Rover lấy 2.565 đồng, và Kia 2.289 đồng. Họ làm cái survey của công ty Edmunds trên 33 cái thương hiệu xe khác nhau, và chỉ có 6 thương hiệu sau đây là bán đúng giá, đàng hoàng và rất là thiện ý. Thứ nhất là Mini, cái này của hãng Chrysler thì phải, chiếc xe Mini đó, nhỏ nhỏ đó. BMW, Ram cũng là thương hiệu của Mỹ, Lincoln cũng là thương hiệu của Mỹ, Volvo trước đây của Thụy Điển, nhưng mà chuyển qua của Trung Quốc mua rồi, Alfa Romeo. Đây là 6 cái thương hiệu, nói sao bán vậy không có mắc hơn. Nhưng mà tôi nhớ những cái xe sedan, SUV, trước đây chúng ta mua là được discount, và những 4-6 công ty này cũng vậy, họ vẫn cho vì discount là 3.421 đồng. Vậy thì vị muốn xe thì Dũng biết những cái xe này vị có thích hay không, ngoại trừ những cái xe BM thôi, những xe khác chắc Dũng thấy là nó cũng chẳng hấp dẫn gì lắm. Nhưng mà một lần nữa, khi chúng ta mua xe mới bây giờ đó, chúng ta phải coi giá cả cẩn thận, vì họ có thể, dealer họ có thể bán hơn cái giá mà của công ty đưa ra. Lý do là trong bối cảnh inflation, tôi bán cái xe 10.000, máy lên 12.000, tôi lỗ 200, nên cũng thật sự là mình cũng thông cảm cho họ ha. Xin trở lại với Mai Cấm.
Dạ vâng, cảm ơn những bản tin của anh Tiến Dũng. Như anh có nói là với cái tình hình này thì xăng xăng dầu ngày một lên giá. Với tình hình lạm phát thì người nghèo sẽ nghèo hơn và cái số lượng người nghèo sẽ tăng dần trong những năm tới đây. Thì và bên cạnh đó thì những cái hãng xe hơi cũng lên giá. Vậy thì xăng lên giá, xe hơi lên giá mà xe điện cũng lên giá nữa. Vậy thì mình không biết là mình có suy nghĩ đến cái vấn đề mua xe điện hay không. Mà nếu mà những người nghèo ngày càng, cái số lượng ngày càng tăng thì họ, lúc đó họ có tiền để mua xe điện, để không phải đổ xăng, tại vì xăng lên giá. Và thứ nhất là xe điện cũng đâu có rẻ anh Tiến Dũng, ít nhất là 50-60 ngàn trở lên, phải không anh Tiến Dũng?
Vâng, xe điện cũng hiện tại giờ cũng còn rất là mắc chứ thưa vị. Labor, cái tiền mà trả cho thêm labor job rồi những cái semiconductor bị thiếu hụt rồi họ làm nhiều thứ. Và xe điện thì chính xác luôn là cũng không có nhiều người ưa chuộng nhiều bây giờ, nên nó cũng còn nằm trong một cái gọi là thăm dò của cái người consumer. Thăm dò nếu,
Có nghĩa là cái vòng khó khăn luẩn quẩn vẫn còn khó khăn phải không?
Nó nôm na là giống như vậy đó Mai Trâm. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Ví dụ không quên, chúc quý vị Mai Trâm có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại anh vào thứ năm tuần tới.